Phẩm thí dụ yếu nghĩa.
Món ăn ngon nhờ khéo gia vị, công việc dễ thành nhờ khéo biết phương tiện, cuộc sống được hạnh phúc là nhờ khéo biết áp dụng nghệ thuật sống. Cũng như vậy, kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh đại thừa, một bộ kinh rộng khai giác lộ, xuyên qua vô lượng Phật quốc thẳng tắp đến đại thành Niết Bàn. Khách lữ hành sẽ chứng kiến vô lượng cảnh giới diệu kỳ. Nếu không dùng các món nhân duyên lời lẽ thí dụ, thì ắt khách lữ hành sẽ hoang mang nghi hoặc. Cho nên, thí dụ là một nghệ thuật độc đáo để hiểu rõ vấn đề, thông đạt sự việc, không riêng về kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đại Bát Niết Bàn, Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, mà tất cả các kinh của Phật thuyết đều lấy thí dụ làm nền tảng trợ duyên cho sự liễu ngộ, cho giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Vậy, phẩm thí dụ trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa này có thể coi như đại diện trợ duyên cho nghệ thuật liễu tri của toàn kinh, mà người đại diện thưa hỏi là Ngài Xá Lợi Phất, bậc giải đáp là Đức Phật. Ngài cũng lấy thí dụ để nêu lên nghĩa lý ý thú của vấn đề. Trước hết, Ngài Xá Lợi Phất tự nói lên niềm tin ngoan chính của mình đối với ngôn giáo của Phật, nhất nhất Phật nói ra pháp gì, đều tín thọ phụng hành, chứng đắc trọn vẹn pháp đó, và Ngài cũng tự than trách mình và trách Phật sao không nói pháp sở nhân thành Phật, để nhân pháp đó mà thẳng đến đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà Phật lại đem pháp tiểu thừa để dạy Ngài, và Ngài cũng tự trách mình sao không biết thưa hỏi. Nhưng rồi Ngài lại thấy ra rằng lỗi không phải do Phật mà cũng không phải do mình, đó là do sức phương tiện của Phật theo cơ nghi thời duyên mà giáo truyền, nay đã dứt nghi hối, tự biết mình là con của Phật, từ miệng Phật sanh ra, từ pháp hóa sanh, đặng pháp phần của Phật, sớm muộn trước sau, mình sẽ đến chỗ chư Phật đã đến, sẽ thành tựu việc chư Phật sẽ thành, lòng vui thỏa vô hạn. Cơ duyên, thời duyên đã đến vì muốn dứt lòng nghi một cách rốt ráo về việc ngộ nhập Phật tri kiến của Ngài Xá Lợi Phất, nên Phật liền thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất đời vị lai quá vô lượng vô biên bất khả tư nghị kiếp, cúng dường bao nhiêu nghìn muôn ức Phật, phụng trì chánh pháp đầy đủ, đạo tu hành của Bồ Tát sẽ thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai, đủ cả 10 hiệu, nước tên Ly Cấu. Đức Hoa Quang Như Lai cũng dùng ba thừa để giáo hóa chúng sanh. Đức Hoa Quang Như Lai thọ 12 tiểu kiếp, trừ lúc làm dương tử chưa thành Phật, nhân dân nước đó thọ 8 tiểu kiếp, chánh pháp của Phật Hoa Quang trụ thế 32 tiểu kiếp, tượng pháp trụ nơi đời cũng 32 tiểu kiếp. Chú thích: 10 hiệu là Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thế tôn. Hết chú thích. Này các huynh đệ, Ngài Xá Lợi Phất không phải đợi Đức Phật thọ ký cho sau này sẽ thành Phật như thế mà mừng vui hớn hở. Mà mừng vui hớn hở là gì? Được Phật khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Còn dù Phật có thọ ký tiên tri hay không thì Xá Lợi Phất đến đời sau cũng sẽ thành Phật như thế như thế. Thí dụ, nếu thật đó là giống cây mai, thì dù chúng ta có tiên tri đến mùa xuân, nó sẽ ra hoa hay không, thì đến mùa nó cũng tự ra hoa. Cho nên, vấn đề Phật thọ ký cho Xá Lợi Phất, thử hỏi có thừa không vậy? Xin thưa rằng không thừa, mặc dù Ngài Xá Lợi Phất đã ngộ nhập Phật tri kiến, đã chứng vào đạo tri kiến Phật, tuy nhiên vẫn còn chặng đường rất dài mới đến được chỗ cuối tận, vì để vững tin bước hành vô tận ấy nên Phật mới thọ ký. Sự thọ ký ấy giống như sắc quyết, đây là giống loại mai chính thống, thời tiết như thế sẽ ra hoa. Thời gian trải qua quá lâu xa như vậy mới thành Phật, liệu Ngài Xá Lợi Phất có cảm thấy ngao ngán gì không? Chắc chắn là không rồi, bởi Ngài đã ngộ nhập Phật tri kiến, ngôi nhà của Ngài đã hiện rõ phía trước, thời gian lâu hay mau, đường gần hay xa, hoàn toàn không còn chi phối Ngài nữa, Ngài hoàn toàn không còn nghi hối. Nhưng Ngài thấy một số huynh đệ của Ngài, cả thảy 1.200 vị, tâm các vị đó đã được tự tại, đã tự rời chấp ngã cùng chấp có chấp không vân vân, nói là đặng niết bàn. Nay nghe Phật nói đó chỉ là phương tiện tạm thời, chứ không phải đến đích cuối cùng, còn phải tiến tới phía trước nữa. Việc chấm dứt sinh già, bệnh chết, đó chỉ là mới qua khỏi con sông vui thích của giác quan thôi, còn phải về nhà bất động ở cuối chặng đường phía trước. Nay ở trước Đức Phật, nghe chỗ chưa từng nghe, họ đều sa vào nghi lầm. Ngài bèn cầu Phật quyết nghi hối cho số huynh đệ của Ngài. Phật dạy rằng, trước ta đâu không nói rằng các Phật Thế Tôn dùng các món nhân duyên lời lẽ thí dụ phương tiện mà nói Pháp đều là đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác ư. Các lời nói đó đều vì dạy Bồ Tát vậy, muốn cho 1.200 vị A-la-hán được ngộ nhập Phật tri kiến, nên Phật bèn dùng thí dụ để hiểu Pháp mà Phật vừa nói. Dụ rằng, có vị trưởng giả kia tuổi đã già suy, của giàu vô lượng, nhà ông rộng lớn mà chỉ có một cửa ra vào, người ở trong đó rất đông, lầu gác đã mục, vách phên sụp đổ, chân cột hư nát, trính xuyên siêu ngã, bốn phía đồng một lúc lửa bỗng nổi lên đốt cháy nhà cửa. Các người con của trưởng giả đang ở trong đó rất đông, trưởng giả thấy lửa bốn phía nổi lên. Trưởng giả thấy lửa từ bốn phía cháy rực, bèn nói đủ những lời chân thật về tai hại của lửa, sự đốt cháy của lửa, nhà sẽ bị sập và thiêu rụi, rất nguy hiểm chết người, các con hãy mau ra kẻo lửa đốt cháy. Mặc dù trưởng giả khéo nói đủ cách về sự thật nguy hiểm như thế mà các người con chẳng những không tin chịu, chẳng sợ sệt, trọn không có lòng muốn ra, lại cũng chẳng hiểu gì là lửa, gì là nhà, thế nào là hại, cứ đông tây chạy giỡn nhìn cha mà thôi. Cuối cùng, trưởng giả phải dùng trước phương tiện khéo để dẫn dụ các con ra khỏi chỗ nguy hiểm này. Ông biết rõ tâm tánh của các con đều có lòng ưa thích đồ chơi trân báu lạ lùng. Nếu chúng nghe thấy ắt sẽ tranh nhau, chen lấn giành lấy. Nghĩ thế ông liền bảo các con rằng, đây là những món ít có khó đặn mà các con có thể vui chơi. Nếu các con không mau ra lấy, sau chắc sẽ buồn. Ăn năn, nào, này là các thứ xe dê, xe hươu, xe trâu hiện đang ở ngoài cửa, có thể dùng dạo chơi. Các con mau ra đây, tùy ý các con muốn, cha sẽ chia đều cho các con. Lúc bấy giờ, các người con nghe cha nói có đồ chơi báu đẹp vừa ý mình, nên mỗi người mạnh mẽ xô đẩy lẫn nhau, cùng đua nhau rủi chạy tranh ra khỏi nhà lửa. Đức Phật cũng như thế, dầu có trí lực cùng sức vô úy mà chẳng dùng đến, chỉ dùng trí phương tiện nơi nhà lửa tam giới cứu vớt chúng sinh. Vì chúng sinh mà nói ba thừa, thinh văn duyên giác cùng Phật thừa. Phật khuyến cáo các ngươi không nên ưa ở nhà lửa tam giới, chớ ham mê các món sắc thinh hương vị xúc thô hèn. Nếu ham mê, ắt sinh ái nhiễm, thời bị nó đốt. Các ngươi ra khỏi ba cõi sẽ đặng chứng ba thừa, thinh văn duyên giác và Phật thừa. Phật lại nói, ông trưởng giả, ban đầu dùng ba thứ xe để dẫn dụ các con, sau rồi chỉ ban cho xe lớn vật báu trang nghiêm an ổn thứ nhất, xong ông trưởng giả kia không có lỗi hư dối. Đức Như Lai cũng thế, không có hư dối, ban đầu nói ba thừa, dắt dẫn chúng sinh, sau chỉ dùng đại thừa mà độ thoát đó. Vì sao? Như Lai có vô lượng pháp trí huệ lực, vô sở úy, có thể ban pháp đại thừa cho tất cả chúng sinh, chỉ vì chúng sinh không thọ được hết, vì nhân duyên đó nên phải biết các đức Phật dùng phương tiện phân biệt nói thành ba. Đây là lược dẫn lời thí dụ của Phật nói về ông trưởng giả và nhà lửa để chỉ rõ kết quả của các bậc A-la-hán là chưa rốt ráo, là chưa cuối tận con đường đã đi, là chưa thiệt diệt độ, ấy vì nhân nơi sức phương tiện của Phật mới ra được khỏi nhà lửa tam giới mà thôi, mới được an toàn đối với hiểm nạn, chứ chưa thật sự đến chỗ chư Phật đã đến, chưa thành tựu việc Phật đã thành, tự cho mình đã qua khỏi con sông vui thích của giác quan. Sinh lão bệnh tử đã chấm dứt, kiếp này là kiếp chót của thân rốt sâu, phá được chấp ngã, chấp pháp, chấp có, chấp không. Không còn sinh tử luân hồi, nay nghe Phật thọ ký cho bậc đại trí huệ, bậc thượng thủ trong chúng là Ngài Xá Lợi Phất sẽ trải qua nhiều vô lượng kiếp luân hồi nữa mới thật diệt độ, mới thiệt rốt ráo, thì bảo sao các ngài không kinh nghi, không hoang mang cho được. Trái lại, Ngài Xá Lợi Phất khi được Phật thọ ký thì lòng mừng khấp khởi vui sướng vô tận, ấy là vì Ngài đã trúng mũi tên của Phật rồi, mũi tên ấy là chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời. Mũi tên ấy còn được gọi là khai tri kiến Phật, chỉ tri kiến Phật, ngộ tri kiến Phật, đạo tri kiến Phật, vì chúng phải tên ly cấu vô phược, thậm thâm di diệu đó, nên đối với Ngài, vấn đề sanh tử luân hồi, vấn đề thời gian, có vô cùng vô tận, vô thủy vô chung vân vân, Ngài xem như một làn gió mát thổi qua, như một tia chớp vậy thôi, hoàn toàn không bị nó chi phối, thì dầu có luân hồi, cũng như không luân hồi, dầu có trải qua thời gian, cũng như không có trải qua, ấy chính vì Ngài đã ngộ nhập Phật tri kiến vậy. Vì muốn dứt nghi cho hàng tứ chúng, nên Ngài đại diện cho đại chúng mà cầu Phật nói về nghĩa phương tiện thậm thâm của Phật. Trước khi Phật nói thí dụ để giải nghi, Phật bèn nói một câu làm đề tài cho thí dụ rằng: ta trước đâu cũng không nói rằng các Phật Thế Tôn dùng các món nhân duyên lời lẽ thí dụ phương tiện mà nói pháp đều là đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác ư? Các điều nói đó đều vì dạy Bồ Tát vậy. Câu nói ấy rõ ràng là nhất thừa, chứ không có thừa nào khác, cũng như nhà lửa chỉ có một cửa ra vào, chứ không có cửa nào khác. Thí dụ như có một giáo sư kia vì muốn xóa nạn mù chữ cho một xứ nọ, bèn dựng trường dạy học, chúng nhân đến học rất đông, giáo sư quán xét trình độ học nhân, thấy trình độ không đồng đều, giáo sư bèn áp dụng rất nhiều cách giảng dạy, phương tiện cho thích hợp với căn cơ trình độ và bài giảng cũng thích hợp theo từng trình độ, chỉ vì lý do duy nhất là xóa nạn mù chữ, thoát dốt vân vân. Khi chúng nhân đã thoát dốt, ra khỏi vô minh, xóa được nạn mù chữ, đọc viết thuần lầu, bèn tự cho mình đã học xong, không chịu phát tâm tiến sâu thêm việc học nữa, giáo sư bèn tuyên bố với các học nhân rằng việc học của các vị vốn chưa đến nơi đến chốn, mặc dù đã thoát dốt, đọc viết được thuần thục như các vị giáo sư không khác, nhưng muốn thấu triệt vô lượng nghĩa lý ý thú của chữ viết như các giáo sư kia thì các trò còn phải trải qua vô lượng chương trình bài vở nữa. Thời tri kiến mới như các giáo sư kia được. Cũng như thế, các vị A-la-hán mặc dù chứng được lục thông, tam minh, bác giải thoát y như Phật không khác, nhưng tri kiến trí huệ giác ngộ đối với Phật còn cách xa muôn trùng. Nay nghe Phật nói, pháp các vị A-la-hán đã chứng chưa phải là rốt ráo thì làm sao các ngài không kinh nghi cho được, nên Phật phải dẫn dụ nhiều cách để chư A-la-hán khỏi bỡ ngỡ đối với chương trình bài vở lớp cao hơn những gì mà trước kia quý A-la-hán đã tu đã chứng. Cũng như các giáo sư nói với các học trò là chương trình bài vở mà các trò bấy lâu đã học nay phải bỏ lại vì đó chỉ là những phương tiện thoát dốt, xóa nạn mù chữ ở 3-4 giai đoạn đầu thôi, chứ chưa rốt ráo thoát dốt. Vì còn vô số các thứ việc mà các trò còn mờ mịt cần phải phát tâm cầu tiến. Những kết quả học tập của các trò có thể nói là những kết quả thoát dốt căn bản ở giai đoạn đầu, mặc dù các trò cũng học đọc được, viết được như các giáo sư không khác, nhưng kiến thức, sự hiểu ngộ và năng lực của các trò cách xa các giáo sư vô biên vô tận. Trong vũ trụ bao la vô tận này, có vô số vô tận vô biên, các thứ việc, các trò mới biết 3-4 việc, chớ cho là đủ. Phải cần cố gắng thêm nữa sự học tập để thành đạt như các giáo sư đã thành đạt. Sự thật là như thế, chớ có hoang mang nghi ngại. Đức Phật dụ cho các giáo sư, học trò dụ cho chúng sinh, thoát dốt xóa được nạn mù chữ, dụ cho chứng quả thánh vân vân. Tóm lại, những pháp nhiệm sâu, Phật đều dùng thí dụ để hiển bày, khiến cho những nghĩa lý ý thú sâu kín có thể nhân nơi đó nắm bắt được vậy. Cho nên, yếu nghĩa của phẩm thí dụ này há không phải làm rõ thêm những phương tiện trong 49 năm hoằng pháp độ sanh là gì?
Phẩm yếu nghĩa tính giải.
Khởi đầu của phẩm tính giải là Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Đại Ca Chiên Viên, Ngài Đại Mục Kiền Liên, Ngài Đại Ca Diếp là bậc đại đệ tử trong 10 đại đệ tử của Phật, tự nói lên niềm tin của mình đối với đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trước đây, khi nghe Phật thuyết pháp, liền tính thọ phụng hành, chứng đắc thánh quả, qua khỏi con sông vui thích của giác quan, phá tan lớp mây vô minh tham ái, tự cho đã được hoàn toàn giải thoát, an trú trong tịch tịnh, vắng lặng, niết bàn, chuyên nghĩ nhớ ba pháp, không, vô tướng, vô tác, đối với những pháp du hí thần thông, tịnh cõi nước Phật, độ thoát tất cả chúng sinh của Bồ Tát, lòng chẳng chút ưa thích ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của Phật dạy Bồ Tát, không hề sanh một niệm ưa thích, nay vì nhân duyên có lẽ đã chín mùi, nên nghe thấy Ngài Đại Trí Xá Lợi Phất được ngộ nhập Phật tri kiến và được Phật thọ ký ở vô lượng vô biên, bất khả tư nghị kiếp vị lai, sẽ thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai, nên liền cũng được điều như Ngài Xá Lợi Phất đã được là ngộ nhập Phật tri kiến, bèn sanh lòng hớn hở mừng vui, cho rằng đặng pháp chưa từng có. Chẳng ngờ hôm nay bỗng nhiên đặng pháp hy hữu, tự rất mừng, nay được lợi lành lớn, đủ thứ vô lượng trân báu, chẳng tìm cầu mà tự đặng. Các ngài Tu Bồ Đề, Ca Chiên Viên, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, vân vân, muốn nói lên sự ngộ nhập Phật tri kiến của mình để cầu Phật xác nhận, các ngài bèn đem một thí dụ. Có một trẻ thơ bỏ cha trốn đi bụi đời, hơn 50 năm sau gặp lại nhưng không biết đó là cha. Còn cha thì nhìn nhớ ra đó là con của mình. Người cha bèn dùng nhiều cách phương tiện hay khéo để cho con nhìn nhận ra cha. Cuối cùng kết quả là người con đã nhận ra cha và được cha trao cho tài sản nhiều vô tận cho con, vân vân. Xuyên qua lời lược dẫn trên cho chúng ta thấy rằng xuyên suốt 45 năm Đức Phật nói dạy vô số pháp khác biệt. Ấy là vì theo cơ tánh, lúc Ngài nói về nhân thừa, có lúc nói về thinh văn thừa, có lúc nói về duyên giác thừa, có lúc nói về Bồ Tát thừa, vân vân. Các thừa ấy đều mang tính Phật thừa. Những chúng sinh theo Phật nghe Pháp khởi tin thực hành, mỗi mỗi đều thành tựu viên mãn Pháp mà mình đã tu tập, bèn thỏa mãn với những thành quả mà mình đã đạt được, không trông mong gì thêm. Giống như giáo sư dùng nhiều cách dạy học khác nhau, nhưng chung quy đều mang tính thoát dốt, xóa nạn mù chữ. Khi học sinh thành công trong việc học là thoát dốt hết mù chữ, đọc viết được thuần lầu, rồi tự mãn. Cho như thế là đủ, không mong cầu gì thêm. Mặc dù thường nghe giáo sư ca tụng, khen ngợi những chương trình bài vở môn học của những lớp cao trên như lớp 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và đại học vân vân, nào là môn toán lý hóa địa sử sinh khoa học không gian, khoa học tự nhiên y dược vân vân, nhưng các học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 kia trọn chẳng có quan niệm ưa thích tính thọ. Cũng vậy, giáo sư dụ cho Phật, học trò dụ cho chúng sinh, các pháp phương tiện thiện xảo dụ cho các chương trình bài vở, học sinh thoát dốt xóa nạn mù chữ, đọc và viết thuần lầu, dụ cho đệ tử Phật tu chứng từ sơ quả đến tứ quả, tức quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Duyên Giác, Bích Chi, vân vân. Khi được quả vị đó rồi, đa phần đều muốn vào cõi rỗng lặng trầm không thụy tịch, không có tâm cầu tiến, không phát tâm đại thừa, hành Bồ Tát đạo giáo hóa chúng sinh, không phát tâm cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cũng như các học trò khi đọc biết chữ rồi đọc và viết thành thạo rồi thôi, không có tâm học thêm các chương trình bài vở, các lớp cao trên thêm nữa, không phát tâm làm mô phạm giáo viên hay giáo sư vân vân. Nay thấy bạn đồng học được đón nhận những bài vở mới, những chương trình mới, vừa học vừa dạy, đóng vai vừa là học trò, vừa là giáo viên và được dự ghi sau đó sẽ là giáo sư tên đó, dạy ở trường tên ấy vân vân. Lòng của các học trò đó tự thấy được điều chưa từng có, tâm ý thơ thới vui sướng khôn tả, y như đứa trẻ bỏ cha trốn đi bụi đời mà tình cờ gặp lại cha, được cha thương giao cho tài sản như vậy. Cho nên nếu y cứ theo lời tự than trách mình của Ngài Đại Ca Diếp như: chúng con từ xưa đến nay thật là Phật tử mà chỉ ưa nơi Pháp tiểu thừa, nếu chúng con có tâm ham Đại Thừa, thời Phật vì chúng con mà nói Pháp Đại Thừa. Ở trong kinh đây chỉ nói Pháp Nhất Thừa, lúc xưa Đức Phật ở trước Bồ Tát chê trách thinh văn ham Pháp Tiểu Thừa, xuyên qua lời lược dẫn chúng ta thấy dầu là Phật dùng các phương tiện nói Pháp cho Bồ Tát hay duyên giác thinh văn, cho nhân, cho thiên, tuy chia ra năm thừa hay ba thừa cũng đều là Nhất Thừa, Phật Thừa. Nay xin trích một đoạn mà Ngài Đại Ca Diếp thí dụ để cho rõ nghĩa thêm. Ngài bèn nói kệ: Đức Phật cũng như thế, biết con ưa tiểu thừa nên chưa từng nói rằng các ngươi sẽ thành Phật, mà chỉ nói chúng con đặng có đức vô lậu, trọn nên quả tiểu thừa, hàng thanh văn đệ tử. Đức Phật bảo chúng con nói đạo Pháp tối thượng, người tu tập Pháp này sẽ đặng thành Phật quả. Chúng con dâng lời Phật vì các Bồ Tát lớn dùng các món nhân duyên, dùng các môn thí dụ, bao nhiêu lời lẽ hay để nói đạo vô thượng. Các hàng Phật tử thảy từ nơi con nghe Pháp, ngày đêm thường suy gẫm, tinh tấn riêng tu tập, bấy giờ các đức Phật liền thọ ký cho kia, các ông ở đời sau sẽ đặng thành Phật đạo. Pháp màu rất bí tàng của tất cả chư Phật
chỉ để vì Bồ Tát mà dạy việc thiệt đó, nhưng chẳng vì chúng con nói pháp chơn yếu này như gã cùng tử kia đặng gần bên người cha, dầu lãnh biết các vật nhưng lòng chẳng mong cầu. Chúng con dầu diễn nói tạng pháp báu của Phật, tự mình không chí nguyện cũng lại như thế đó. Chúng con việc bề trong tự cho là đã đủ, chỉ xong được việc này lại không biết việc khác. Chúng con dầu có nghe pháp tịnh cõi nước Phật cùng giáo hóa chúng sinh đều không lòng ưa vui, như thế là vì sao? Vì tất cả các pháp thảy đều là không đặng, không sanh cũng không diệt, không lớn cũng không nhỏ, vô lậu và vô vi. Suy nghĩ thế đó rồi chẳng sanh lòng ưa muốn. Chúng con đã từ lâu đối với trí huệ Phật không tham, không ưa thích, không lại có chí nguyện, mà đối với pháp mình cho đó là rốt ráo. Chúng con từ lâu nay chuyên tu tập pháp không, đặng thoát khỏi hoạn nạn khổ não của ba cõi, trụ trong thân rốt sâu hữu dư y niết bàn. Đức Phật dạy bảo ra chứng đặng đạo chẳng luống thời là đã có thể báo được ơn của Phật. Chúng con dầu lại vì các hàng Phật tử thảy tuyên nói pháp Bồ Tát để cầu chứng Phật đạo mà mình đối pháp đó trọn không lòng mong muốn.
Xuyên qua đoạn dẫn kệ nguyên văn mà Ngài Đại Ca Diếp đã nói đó, thì đâu phải đợi đến lúc cuối đời Phật mới nói pháp Đại Thừa, Nhất Thừa, Phật Thừa, mà suốt 49 năm đều nói Đại Thừa, Nhất Thừa, không có thừa nào khác. Ngài nói, pháp của ta thuyết ra đầu, giữa, sau rốt, ba chặng đều lành, lời lẽ khéo màu, không xen tạp, kể cả mười phương ba đời chư Phật cũng thuyết như thế, và Ngài dạy chư đệ tử của Ngài cũng thuyết như thế. Chúng ta thấy, chư đại đệ tử của Phật hoặc các bậc A-la-hán, các ngài cũng dùng vô số thí dụ, các món nhân duyên giảng nói các pháp Đại Thừa, Phật Thừa cho chư Bồ-Tát, nhưng các ngài trọn chẳng có lòng hâm mộ đối với các pháp đó. Nhưng tại sao đợi đến lúc Đức Phật gần nhập Niết Bàn, các ngài mới ngộ nhập Phật tri kiến, mới khởi lòng hâm mộ pháp Đại Thừa, mới thấy quan điểm của mình trước đây thật là đáng tiếc. Từ trước tới nay, các ngài tự cho chỗ được của các ngài, đạo quả của các ngài đã chứng là cùng tột, việc làm đã xong, không còn trông cầu gì nữa. Tại sao nay mới nhận ra quan niệm trước kia là chưa phải? Bởi vì không riêng gì kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, mà tất cả các kinh của Phật đã từng nói, pháp phải khế lý, khế cơ, khế thời. Ba khế này là diệu pháp, cho nên những pháp Phật nói ra đều y cứ nơi ba khế nên được kết quả mỹ mãn. Còn việc chư đệ tử học, vô học, đến lúc Đức Phật gần nhập Niết Bàn thì các ngài mới phát tâm cầu Phật quả là chính đã đúng thời rồi vậy. Chưa đúng thời thì dù Phật có nói pháp khéo màu cỡ nào cũng không có kết quả vì thiếu một khế. Ví như chưa đói thì dù có thức ăn ngon cỡ nào cũng không khởi tâm muốn ăn. Khi không có bệnh thì không khởi tâm tìm cầu y dược. Ấy là vì chưa đúng thời vậy. Kinh nói các Đức Như Lai nói pháp đúng thời nghi là cớ vậy. Tóm lại, phẩm tính giải này vẫn mang tính tán thán ca tụng, toàn bộ giáo lý của Đức Phật đều là Phật Thừa, các món nhân duyên lời lẽ thí dụ, các phương tiện thiện xảo của chư Phật đều mang tính Đại Thừa, hay nói khác hơn là Phật Thừa, chứ không có thừa nào khác. bởi mỗi mỗi đều mang tính giác ngộ, tính giải thoát, tính xa lìa, tính an lạc, tuy nhiên cũng tùy căn cơ trình độ mà giác ngộ, giải thoát, xa lìa, an lạc có riêng khác là nhiều hay ít vậy.
Phẩm Dược Thảo Dụ Yếu Nghĩa.
Phẩm tính giải, các đại đệ tử của Phật cùng chư Thánh A-la-hán đã được ngộ nhập Phật tri kiến, đã phát tâm đại thừa cầu mong được đi con đường của chư Phật đã đi, để nguyện đến chỗ chư Phật đã đến, nguyện thành tựu đạo quả như chư Phật đã thành tựu. Khởi hành của con đường ấy gọi là Bồ-Tát Đạo, chỗ đến cuối tận của con đường ấy là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Các ngài sau khi ngộ nhập Phật tri kiến, liền phát tâm cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác để nói lên sự lãnh hội được pháp thâm diệu của Phật, nên mượn thí dụ vừa là ca tụng trí huệ Phật, ca ngợi sự giác ngộ cùng tột đối với các pháp của Phật qua câu chuyện hai cha con cách biệt nhau rồi gặp lại vân vân để xác nhận sự tán thán khen ngợi của chư đại đệ tử và thánh chúng đối với diệu pháp liên hoa là chính xác hợp lý, nên trong phẩm Dược Thảo Dụ này, Đức Phật đã chính thức công nhận việc trình bày về sự ngộ nhập Phật tri kiến của Đại Ca Diếp và chư đại đệ tử cùng sự phát tâm hướng đến đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác của các ngài. Qua câu chuyện thí dụ để ca tụng, khen ngợi tán thán về trí huệ Phật, về sự toàn giác, toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ của Phật, mà cũng muốn nói lên điều cảm nhận của mình đối với Phật Pháp. Để nói lên sự xác nhận và công nhận đối với Đại Ca Diếp cùng chư đại đệ tử của ngài, Đức Phật cũng tán thán khen ngợi Maha Ca Diếp, các vị đại đệ tử, nhằm củng cố niềm tín giải của chư đại đệ tử thêm thập phần kiên cố. Sơn Nhân xin trích nguyên văn của phẩm Dược Thảo Dụ một đoạn như sau.
Hay thay, Ca Diếp khéo nói đặng công đức chân thật của Đức Như Lai, đúng như lời ông vừa nói. Đức Như Lai lại còn có vô lượng vô biên A Tăng Kỳ công đức, các ông giàu trải qua vô lượng ức kiếp, nói cũng không hết được. Ca Diếp nên biết Đức Như Lai là vua của các pháp, nếu có nói ra điều chi đều không hư dối vậy.
Qua lời dẫn trên, chúng ta thấy dù là các đại đệ tử của Phật cũng không thể suy lường nổi sức phương tiện của Phật, sức trí huệ, sức giác ngộ của Phật, hay nói cách khác hơn, dễ hiểu hơn là mặc dù chư đại đệ tử của Phật đã chứng đắc quả vị A-la-hán, có đủ cả lục thông tam minh, bát giải thoát y như Phật, không khác về danh tự, nhưng về trình độ, về năng lực, về trí huệ, về sự giác ngộ, vẫn còn cách xa Phật một khoảng vô cùng vô tận. Điều này chứng tỏ việc thành công của chư thánh nhân A-la-hán vẫn chưa rốt ráo, còn phải trải qua nhiều lắm của yếu tố thời gian tri chứng mới đến chỗ tận cùng như chư Phật, có thể nói phải 3-4 vô lượng vô biên vô số kiếp nữa. Cho nên việc của chư Phật làm thật không thể nghĩ bàn, sự thành công cũng không thể nghĩ bàn, vì muốn hiển bày sự kết quả của suốt 49 năm phương tiện độ sanh, nên Phật bèn lấy ví dụ về dược thảo để cho đại chúng thấy rõ sự diệu dụng của sức phương tiện công năng không thể nghĩ bàn. Đây là một đoạn nguyên văn nữa, Phật lấy thí dụ. Ví như trong ba cõi Tam Thiên Đại Thiên, nơi núi, sông, khe, hang, ruộng đất sinh ra cây cối, lùm rừng và các cỏ thuốc, bao nhiêu giống loại, tên gọi màu sắc đều khác, mây dày bủa giăng trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, đồng thời mưa xối xuống khắp nơi, nhuần thấm cây cối lùm rừng và các cỏ thuốc, hoặc thứ gốc nhỏ thân nhỏ, nhánh lá nhỏ, hoặc thứ gốc bực dừa thân dừa, nhánh dừa lá dừa, hoặc thứ gốc lớn thân lớn, nhánh lớn lá lớn. Các giống cây lớn nhỏ tùy hạng thượng trung hạ mà hấp thụ khác nhau, một cụm mây tuôn mưa xuống xứng theo mỗi giống loại mà cây cỏ đặng sanh trưởng đâm bông kết trái, dầu rằng một cõi đất xanh, một trận mưa thấm nhuần mà cây cỏ đều có sai khác. Ca Diếp nên biết, Đức Như Lai cũng lại như thế, hiện ra nơi đời như là vầng mây lớn nổi lên, dùng giọng tiếng lớn vang khắp thế giới, cả trời người Atula như mây lớn kia trùm khắp cõi nước Tam Thiên Đại Thiên. Rồi cũng một đoạn nguyên văn khác nữa trong phẩm Dược Thảo Dụ, Phật nói: Như mây lớn kia mưa rưới khắp tất cả cỏ cây lùm rừng và các cỏ thuốc, theo giống của mỗi thứ đều được đượm nhuần đầy đủ, đều được sinh trưởng. Đức Như Lai nói pháp một tướng một vị, nghĩa là tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng diệt, sốt ráo, đến bực nhất thiết chủng trí. Có chúng sinh nào nghe pháp của Như Lai hoặc thọ trì đọc tụng đúng như lời mà tu hành được công đức tự mình không hay biết? Vì sao? Vì chỉ có Như Lai là biết chủng tướng thể tánh của chúng sinh đó. Nhớ việc gì, nghĩ việc gì, tu việc gì, như thế nào, nghĩ thế nào, tu thế nào, dùng pháp gì để nhớ, dùng pháp gì để nghĩ, dùng pháp gì để tu, dùng pháp gì, đặng pháp gì. Chúng sinh ở nơi các bậc chỉ có Đức Như Lai thấy đó đúng như thật, rõ ràng không bị ngại, như cây cối lùm rừng các cỏ thuốc kia. Không tự biết tánh thượng trung hạ của nó, Như Lai biết pháp tướng một vị ấy, nghĩa là tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng diệt, tướng rốt ráo niết bàn thường tịch diệt, trọn về nơi không. Phật biết như thế rồi, xem xét tâm ưa muốn của chúng sinh mà dắt dìu nó, cho nên chẳng liền vì chúng vội nói, nhất thiết chủng trí. Ca Diếp, các ông thật rất là hy hữu, có thể rõ biết Đức Như Lai tùy cơ nghi nói pháp hay tin hay nhận. Này chư huynh đệ, y cứ lời dẫn nguyên văn của hai đoạn trong phẩm Dược Thảo Dụ, tức Phật lấy trận mưa lớn và cỏ cây dược thảo mà thí dụ rất rõ ràng để chỉ cho lời dạy bảo của Ngài đối với hàng tứ chúng, trời, rồng, quỷ, thần suốt 49 năm một cách chính xác, xứng khớp biết là giường nào. Để minh chứng yếu nghĩa này, chúng ta thấy rải rác trong Tam Tạng kinh điển có những câu như: Giáo pháp của ta chỉ có một, đó là vị giải thoát, cũng như nước biển chỉ có một vị, đó là vị mặn. Hoặc có đoạn nói: Chư Phật quá khứ đã thuyết, chư Phật hiện tại đang thuyết, chư Phật vị lai sẽ thuyết. Những lời, điều, thuyết đó đều giống nhau là đầu, giữa, sau rốt, ba chặng đều lành, nghĩa lý rất sâu xa, lời lẽ khéo màu, thuần một, không xen tạp, tên kinh cũng giống nhau, đều là diệu pháp liên hoa. Trong phẩm thí dụ có đoạn cũng nói: Đức Như Lai chỉ dùng một Phật thừa mà nói pháp, không có thừa nào khác. Cũng trong phẩm thí dụ, thuở quá khứ Đức Phật dùng vô lượng vô số phương tiện, các món nhân duyên lời lẽ thí dụ mà vì chúng sinh diễn nói các pháp, vì pháp đó đều là một Phật thừa. Qua những dẫn ngữ trên, chúng ta thấy cũng rất phù hợp với đoạn trong phẩm Dược Thảo Dụ như Đức Như Lai nói pháp một tướng một vị, nghĩa là tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng diệt, rốt ráo đến bực nhất thiết chủng trí. điều mà chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa, bởi xuyên qua lời dẫn là suốt 49 năm qua, những pháp Đức Phật đã thuyết đều là nhất thừa, tức là Phật thừa cả. Chúng ta nên hiểu, tướng giải thoát cũng Phật thừa, tướng xa lìa cũng Phật thừa, tướng diệt cũng Phật thừa. Một tướng là nhất thừa, một vị cũng là nhất thừa. Chúng ta đừng hiểu Phật thừa là thừa cao tột, cũng như không nên hiểu nhân sâm là vị thuốc quý, mà nên hiểu thuốc trị được hết bệnh mới là thuốc quý. Cũng như thế, pháp giúp chúng sinh giải thoát ràng buộc, xa lìa vô minh, dứt sự đau khổ đều là Phật thừa, xe giác ngộ. Chúng sinh có vô số căn cơ trình độ không đồng nhau. Phật dùng vô số phương tiện thí dụ các món nhân duyên khác biệt mà khế cơ, khiến cho đều được giác ngộ lợi ích an vui nên gọi là Phật thừa. Vì tất cả đều có chung một lợi ích là giác ngộ, Phật thừa, lợi ích an vui. Tuy lợi ích an vui đối với chúng sinh có khác nhau, nhưng đồng là lợi ích an vui, cũng như giác ngộ có nhiều ích, nhưng cũng đồng là sự giác ngộ, cho nên pháp vô không có cao thấp lớn nhỏ, căn cơ thì có cao thấp lớn nhỏ sai biệt, pháp phải theo cơ, chứ gốc vẫn không có lớn nhỏ, ví như cây cỏ lùm rừng, có lớn nhỏ thiên sai ngàn khác, nhưng mưa chỉ có vị duy nhất là vị ngọt, chỉ có công năng duy nhất là thấm nhuần, chỉ có một tánh duy nhất là tánh ướt mà thôi. Tùy theo chủng loại cỏ cây mà được lợi ích riêng khác, nhưng gọi chung là lợi ích. Cũng thế, giáo pháp của chư Phật chỉ có công năng duy nhất là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Lại có duy nhất vì muốn cho chúng sinh mở cái thấy biết giác ngộ để được thanh tịnh. Lại chỉ có duy nhất vì muốn chỉ chỗ thấy biết giác ngộ cho chúng sinh. Lại chỉ có duy nhất là vì muốn cho chúng sinh chứng nhập pháp lý tánh tuyệt đối đó, gọi chung là sự giác ngộ. Sự giác ngộ tùy theo cơ tánh mà có thiên sai ngàn khác, cao thấp rộng hẹp vân vân, nhưng cũng gọi chung là sự giác ngộ. Lại ví như có vô số bệnh khổ, lương y bèn dùng vô số phương thuật y dược để đối trị. Bệnh có thiên sai ngàn khác, thuốc cũng có thiên sai ngàn khác, nhưng chỉ có công năng duy nhất là trừ tiêu bệnh khổ mà thôi. Mặc dù bệnh có nặng có nhẹ, nhưng kết quả của sự điều trị chỉ có gọi chung là hết bệnh mà thôi, thật không có nghĩa khác. Cũng không có thuốc nào hay hơn thuốc nào, cũng không có thuốc nào giá trị hơn thuốc nào, đều bình đẳng dược. Pháp của Phật cũng thế, chúng ta không khởi tâm phân biệt cho rằng pháp này hay, pháp kia dở, pháp này cao, pháp kia thấp, pháp này dễ, pháp kia khó, pháp này rộng, pháp kia hẹp, pháp này chánh, pháp kia tà, vân vân. Phải khéo biết áp dụng, khéo phương tiện cho khế lý, khế cơ, khế thời, thì pháp nào lại chẳng phải là pháp chánh giác, thừa nào lại chẳng phải là Phật thừa, nhất thừa. Nếu chúng ta tạm đưa ra vấn đề hay dở, cao thấp, dễ khó, rộng hẹp, chánh tà, nếu có là có ở trình độ căn cơ, chứ pháp không có hay dở, cao thấp, khó dễ, rộng hẹp, chánh tà chi cả. Tóm lại, tất cả Tu Đa La giáo giai như tiêu nguyệt chỉ, có nghĩa là tất cả giáo pháp của Phật ví như ngón tay chỉ mặt trăng. Mặt trăng dụ cho chân lý, ngón tay dụ cho phương tiện, tất cả các phương tiện đều là đạo nhất thừa. Tuy là nhất thừa, cũng có khởi điểm và kết thúc. Từ khởi điểm đến kết thúc cũng phải trải qua nhiều chặng. Các thánh A-la-hán chỉ mới qua một chặng chứ chưa cuối tận đoạn đường. Nhưng lâu nay, các ngài cho rằng việc làm đã xong, được hoàn toàn giải thoát. Nay, nghe Phật nói đạo quả, các thánh A-la-hán đã chứng chưa phải rốt ráo, khiến các ngài không khỏi kinh nghi. Tuy nhiên, thời duyên đã đến nên sau đó các ngài được ngộ nhập Phật tri kiến, sinh lòng hớn hở phát tâm cầu quả vô thượng bồ đề. Làm việc hiển nhiên phải thế thôi. Cuối cùng, xin trích một đoạn kệ của Dược Thảo Dụ để xác chứng suốt 49 năm Phật dùng vô số phương tiện giáo hóa chúng sinh đều mang tính đại thừa Phật thừa. Nguyên văn đoạn kệ như sau.
Ca Diếp, ông phải biết ta dùng các nhân duyên, các món thí dụ thảy để chỉ bày đạo Phật, đó là ta phương tiện, các đức Phật cũng thế. Nay ta vì các ông nói việc rất chân thật, các chúng thuộc thanh văn đều chẳng phải diệt độ, các chỗ ông tu hành là đạo của Bồ Tát, lần lần tu học xong thảy đều sẽ thành Phật.
Chư huynh đệ đã thấy đó, xuyên qua lời dẫn của đoạn kệ thì nếu chúng ta có quan điểm mang tính chấp, này là tiểu thừa, này là đại thừa vân vân, đều bị vướng lỗi, phỉ báng chánh pháp, nghịch lại tâm ý Như Lai vậy.